xuống thì hai dài đó là tu, là tu trong tình yêu thương. Cái điều này Chân Hiếu gần đây mới thấy được, thấy được thì mừng lắm. Tu phải tu ở trong ý niệm, là Lý Bỉnh Nam dạy đó thì rõ, nhưng mà đọc lời của tổ thứ 12 thì rõ lắm. Tu hành đó, bây giờ đọc của tổ thứ 9 cũng nói như vậy à. Một niệm mà niệm Phật đó, thì cái niệm đó là giảng sanh ở chỗ đó, cái niệm đó là đúng. Bởi vì tu đó, thí dụ mình đó, một sáng tới tối có bao nhiêu cái ý niệm, ý niệm mà niệm Phật là đúng, còn bao nhiêu là sai hết, là trồng nhân sai lầm, đó là như vậy. Cho nên đó, nếu mà mình cố gắng một ngày nào đó, không xa đâu, mình sẽ làm được. Cái nhân nào mình trồng cũng đúng hết thì mình vãng sanh à. Câu nào cũng trồng cái nhân tịnh độ thì là câu nào cũng ngồi trên hoa sen hết đó. Nhưng mà chúng ta cộng trồng một một câu niệm Phật, suy nghĩ hai ba câu như vậy, vậy đó. Chúng ta trồng không có đàng hoàng. Cho nên đó là tổ sư nói giống như cái con ông hay là gì mà nó làm mấy cái tổ vậy đó, nó phải làm từ từ. Mà nó làm một hồi cũng thành cái tổ. Mình cũng vậy, niệm từng câu, niệm lâu thì thành một khối. Nếu mình học theo những cái con vật đó, mình sẽ giải thoát. Nó làm từ chút vậy đó. Mình thấy biết chừng nào mới xong, nhưng mà mình cũng vậy, tu từng câu, mà tu riết thì nó thành. Từng câu, cho nên nó tu hành là tu từng ý niệm. Ý niệm nào cũng tu, thì niệm Phật, niệm bằng tâm. Cái danh hiệu A Di Đà Phật mà mình niệm đó, cái danh hiệu này là cái danh hiệu rất là chân thật, không có thể nghĩ cũng không có thể bàn về công đức của nó được. Nó là vô lậu bất khả tư nghị. Cái danh hiệu này đó, Lý Bỉnh Nam nói người nào hiểu được cái danh hiệu này sẽ là thành Phật, sẽ giải thoát. Chính Lý Bỉnh Nam hiểu được có 3 chữ thôi, 6 chữ mà ngài nói tôi hiểu được có 3 chữ thôi, còn 3 chữ tôi hiểu không được. Cho nên cái danh hiệu này không có thể nghĩ, cũng không có thể bàn, cũng không có giải thích được nó. Thì đó, Lý Bỉnh Nam nói đó, nó cũng là một thần chú mà thậm thâm nhất của chư Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Phạn, cũng là nguyên âm của Phật nói ra. Nó là một thần chú nữa, mà nó là thần chú cao nhất trong tất cả chú. Ngài cũng nói như vậy. Mình khi mình niệm cái danh hiệu này thì cái danh hiệu này là chân thật lắm. Mà cái tâm mà mình niệm cái danh hiệu này cũng rất là chân thật, bởi vì nói bằng tâm hết tất cả. Chứ không phải nói cái miệng niệm danh hiệu này là cái miệng chân thật đâu, mà nói cái tâm niệm cái danh hiệu này, cái tâm đó rất là chân thật, cũng là chân thật dữ lắm. Cái tâm mà niệm Phật cũng không có thể không có thể nghĩ, không có thể bàn. Vì niệm một tiếng Phật, khi mà mình niệm được một tiếng Phật thì cái tiếng Phật đó cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Mình niệm 10 tiếng, cho tới 100 tiếng, cho tới 1000 tiếng, cho tới 10000 tiếng, cho tới vô lượng vô số tiếng, tiếng nào cũng là chân thật, cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Có nghĩa là tổ nói dù có thần thông sao cũng không có nghĩ bàn được công đức của nó. Tại tiếng nào nó cũng là chân thật. Bởi vì người ta tu, Lý Bỉnh Nam nói niệm Phật làm sao đó cho đừng có sót cái chữ nào hết. Thì Chân Hiếu bây giờ đọc sách mới thấy tổ sư nói như vậy nhiều lắm, mà mình niệm ít có ai niệm được mà không có sót. Có nghĩa là 6 chữ đó mình niệm rõ lắm được 3 chữ, 4 chữ, 2 chữ kia là nó mờ. Hoặc là mình niệm rõ được 2-3 câu. Khi mình niệm rõ nó thâm nhập trong cái tâm đó thì ấn quang người nó in trong cái tạng thức, liền đắc thanh tịnh. Người nào mà được 5-3 câu rõ thì sẽ thấy, phải không? Có lúc mình niệm nó rất rõ, có lúc nó mờ mờ. Nếu như mà tu đúng pháp đó thì câu nào cũng là chắc như vậy, câu nào cũng rõ như vậy. Thì tu được 108 câu trước, rồi tu tới 1000 câu, 1000 câu rồi tu tới 10000 câu. Nếu mà được 10000 câu đó thì mà không có bị mờ đó thì không có thể nghĩ, không có thể bàn. Có nghĩa là sự vãng sanh không có xa đâu. Nhưng mà những cái ngày ban đầu thì khó. Ngày xưa Chân Hiếu cầm cái sâu chuỗi 27 hộp mà niệm trong 27 hộp đó cái âm thanh liên tục không có bị gián đoạn thì mới tính. Thì một ngày như vậy niệm được 3 sâu như vậy là giỏi lắm. Thường là nó gián đoạn, nhiều khi nó loạn đó, niệm mới có 3 hộp là nó suy nghĩ à. Ba hộ suy nghĩ, mình lần lại cái hộp đầu tiên, ba hộ suy nghĩ nữa, muốn cái hạt thứ tư cũng làm không được. Nó là như vậy đó. Thì đạo chứng pháp sư cũng nói, tôi cũng lần theo Lý Vĩnh Nam dạy, mà cái sâu chuỗi tôi ba cái hộp đầu nó đẹp, mấy cái hộp kia nó không có đẹp, nó bóng có ba hộp à. Có nghĩa là hộp thứ tư là nó suy nghĩ rồi. Cho nên nó là làm sao đó mà có thể 108 hộp không có suy nghĩ, thì tiếng với tâm phải hợp với nhau mới được. Âm thanh và tâm hồn nó phải hợp với nhau, nó mới có thể làm được. Hợp với nhau nhưng mà nó phải điều hòa cho nó an lạc, chứ không phải hợp mà nó căng thẳng đâu. Nó phải nhẹ nhàng, nó an lạc, mà tâm và tiếng nó hợp. Khi nó hợp được thì cái tiếng nó in trong cái tạng thức sâu lắm. Khi nó in như vậy đó, thì từng tiếng, cái tiếng nào cũng như là ngọc, như là ngà vậy. Nó an lạc lắm. Mà cái pháp niệm Phật phải đưa vào cái tâm thức thiệt là sâu ở trong đó. Nó in trong đó mà, ấn quan rồi nó niệm cho nó in vô trong đó. Nó phải dùng cái tánh nghe, nó phải dùng cái tánh nghe mà in cái câu niệm Phật vào tâm đó. Thì khi mà niệm được như vậy đó, thì cái câu nó rõ, thì không có phiền não, mà thấy thanh thản nhẹ nhàng, giống như đi trên hoa sen, giống như là đi trên mây vậy đó. Nó rất là an lạc mà thích lắm, nó thích dữ lắm. Thì niệm như vậy đó, thì câu nào cũng tu như vậy, thì ngày ngày đều an lạc. Mà cái thời gian đầu thì khó, như Trương Hiếu nói đó, chỉ có được ba cái hộp đầu là được thôi, cái hạt thứ tư là niệm không có được. Mà cố gắng thì mấy cái dây thần kinh nó căng thẳng hết, không có cố gắng nổi. Cái đó là tại vì sơ tâm. Tu tới một lúc thì có thể được một chút, tới chừng mà hơi lâu một chút thì thấy không có khó. Khi không có khó, có lẽ là mình sẽ dễ dàng rồi đó. Có một lúc nào đó mình sẽ đạt chánh niệm. Thì những cái lời dạy của các ngài đó, mình thấy mình thích lắm. Tại vì câu nào cũng là chân thật hết. À, Phật nói, ta Xá Lợi Phất, ta thấy cái lợi ích như vậy, cho nên mới nói cho chúng sanh biết. Chúng sanh nào nghe những cái lời nói rồi thì nên phát nguyện sanh sang nước kia. Thì ta thấy đó là ngã kiến. Cái chữ chữ Nho gọi là ngã kiến. Ngã kiến đó là chính cái trí tuệ của Phật thấy. Có nghĩa là cái công đức của danh hiệu Phật và cái sự lợi ích của vãng sanh đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thấy, chứ không phải là người thường thấy. Cho nên nói, ta thấy cái lợi đó, chẳng phải người thường, mấy ông phải tin. Tại vì cái trí tuệ của tôi là Phật, tôi thấy mà làm sao không tin được. Chính ngã kiến mà là chính chính ngài ra, ngài nói ta thấy cái lợi ích đó. Còn thị lợi đó là cái lợi ích đó cho người tu có thể ra được cái đời ngũ trược. Ta thấy được cái lợi đó cho nên mới dạy cho các ông tu niệm Phật để mà thoát được cái ngũ trược, để mà được sanh sang tịnh độ, thoát được cái ngũ trược, lên thẳng cái ngôi bất thối. Tại vì cái công đức nó không có thể nghĩ, không có thể bàn. Đó là lời của Phật. Ta thấy chứ không phải người thường thấy, là Phật thấy cái lợi ích của niệm Phật như vậy. Cho nên nếu mà người nào không có nói niệm Phật không có đúng đó, thì liền sai với lời của Phật thấy. Tại vì Phật thấy là như vậy mà. Không có đụng được, đụng là xuống địa ngục liền. Tại vì đó là trí tuệ của Phật. Ta thấy, chẳng phải ta nghe người ta nói, mà ta thấy, phải không? Cho nên mình phải tin tới như vậy, tại vì Phật thấy. Lại nữa, cái lợi ích mà ta thấy đó là chúng sanh ở cõi này khi mà lâm chung thì đều mê muội hết tất cả. Ngài thường tu sao không biết, lâm chung là mê. Lâm chung là tán loạn, là điên đảo. Vì cái giờ phút lâm chung đó, tâm của chúng sanh lúc nào cũng là điên đảo hết. Ta thấy được, nếu mà niệm A Di Đà Phật đó, thì nhờ cái lực của A Di Đà Phật không có bị tán loạn, không có điên đảo. Cái đó là Phật cũng nói như vậy. Có nghĩa là chúng sanh mình đó, lâm chung là nguy hiểm. Tu làm sao cũng không biết mà lâm chung là nguy hiểm. Lâm chung là tán loạn, rất là tán loạn. Lý Bính Nam nói lâm chung là vừa hôn trầm mà vừa suy nghĩ. Giống như ngủ mà nó nằm mơ vậy đó. Nó ngủ, nó hôn trầm là nó ngủ mà nó đang suy nghĩ. Bởi vậy làm sao mà có chánh niệm được. Bởi vậy đó, trong kinh này Phật nói chỉ có cái cách là nhờ cái sức lực của Phật cộng với cái sức tu của mình mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung thôi. Không có cách gì mà thoát được, trừ ra là phải tu tới mà A-la-hán trở lên mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung. Còn không mấy đó là lâm chung liền điên đảo, vì sức của mình không có thể nào mà vượt ra được cái giờ phút nguy hiểm đó. Cái sức người không có ai làm được hết, vì cái khúc lâm chung đó, cái cửa ải sanh tử đó không có tự lực mà đi qua nổi, trừ ra một vị Bồ Tát nào đắc đạo Bồ Đề ngay cái kiếp này, giống như Ngài Hư Vân, giống như những chư tổ thiền tông, thì mới có cái lực đó. Còn người chúng sanh đều không có ai có đủ sức để qua cái cửa ải đó. Cho nên nói ta thấy, thấy sợ lắm. Phật nói ta thấy như vậy, vì vậy mới dạy các ông niệm Phật, khuyên các ông nên cầu sanh Tây Phương. Vì nhờ cái sức Phật bên ngoài giúp cho cái sức Phật ở trong tâm, hai cái sức đó ông mới có thể vượt ra được cái chỗ mà lâm chung, mà không có thể nào mà đủ sức để mà vượt qua một mình, không có tự lực nổi. Những người tu hành ngoan cố, không có trí tuệ, buồn tuổi không có kết quả, có nghĩa là không có chịu nhờ cái sức của Phật, thì lúc nào cũng phải buồn tuổi mà thôi. Lâm chung là nguy hiểm mà, không có thể nào làm chủ được. Thì tái sanh một lần đó là cách ấm chi mê, tạo bao nhiêu tội nghiệp. Khi một lần vào bào thai mẹ rồi quên hết tất cả, không có dễ dàng. Bởi cái cửa ải lâm chung không có thể tự lực được, trừ Bồ Tát thì mới được. Người chúng sanh, bởi vì nó ta thấy, ngã kiến, chính mắt Phật thấy như vậy, cho nên nói cho ông biết phải cầu sanh Tây Phương. Vì khi mà lâm chung đó, thì ở dưới ngõ ếch này có nói là nhờ cái lực của A Di Đà Phật mới không có điên đảo được. Những người mà tu ở bên thiền tông đốn ngộ thì những người đó là thượng căn thượng trí, rất là chính xác, tiềm tàng rất là vững chắc, nhưng mà lâm chung một chút xíu tập khí còn đó thì vẫn là không có thoát được cái cửa ải sanh tử. Cũng như là Tô Đông Pha, cũng như là nhiều vị cao tăng ở bên thiền tông mà bị đi đầu thai rất là nhiều. Thì 10 người thì tổ nói giống như 9 người bị vậy đó. Thiền tông mà cao cấp chứ không phải thiền tông mà lơ tới mơ. Thiền tông mà có thể ngồi muốn chết như nào chết đó, mà vẫn còn đi đầu thai. Tại vì một chút xíu tập khí không có trừ đó, thì không có cách gì mà vượt qua được cái giờ phút lâm chung đó. Đó là ta thấy, là Phật thấy đó, không có ai vượt qua nổi. Phải đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc bằng A-la-hán trở lên thì mới không có sót lại, tập khí không còn. Gọi là giống như là Ngài Lai Quả nói, giống như là có cái ổ mà nó chứa cái nghiệp chướng, bây giờ cái ổ đó bị đập rồi vậy đó, không có cái chỗ nào mà tích tụ nghiệp chướng được nữa. Giống như là cái túi gì đó đựng đồ vậy đó, cái túi đó đã bị phá rồi thì không có cái chỗ nào để tích tụ đồ được. Người đắc đạo giải thoát là vậy, nghiệp chướng không có chỗ nào mà quy tụ được, cho nên mới tự tại. Còn mình nó quy tụ lại hết, không có ai đập nổi nó. Mà cửa ải sanh tử đó là không có ai vượt qua được. Cho nên tổ mới nói là Phật thấy được như vậy, biết cái giờ phút lâm chung mấy ông không có thể thoát được, mới dạy cái ông pháp này. Bởi vậy người tu mà có niềm tin sâu xa, có cái nguyện rất là tha thiết niệm danh hiệu Phật, thì nhờ cái sức Phật giúp cho cái sức mình, thiệt là hay lắm. Bởi vậy đó, muốn thoát được cái cửa ải sanh tử đó phải nhờ sức Phật A Di Đà. Cái giờ phút lâm chung đó mới có thể thoát khỏi được cái lúc lâm nguy đó. Tại sao vậy? Tại sao mà có thể thoát được? Vì cái bi nguyện, từ bi nguyện lực rộng lớn của A Di Đà Phật mạnh dữ lắm. Cái đại nguyện nó rất là mạnh, cho nên đó, khi mà chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì Phật liền đem hoa sen và hai vị Bồ Tát và thánh chúng liền hiện ra trước mắt. Khi mà các ngài đã hiện ra trước mắt mình rồi thì tâm liền không có điên đảo nữa. Chẳng phải sức của mình, là nhờ cái sự nhiếp, cái đại nguyện của Phật nhiếp thọ, cho nên mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung nguy hiểm mà được ngồi trên hoa sen. Rồi Phật mới dẫn đường cho mình, làm cho mình không có điên đảo, tự tại mà sanh trong ao thất bảo. Rất tự tại, tại vì cái sức của Phật, nếu Phật không có tới tiếp dẫn đó thì mình liền mê muội, mình không có đủ sức. Dù cho niệm Phật giỏi ra cũng không đủ sức, phải Phật hiện ra thì mới được, tâm không điên đảo. Cho nên người không có niệm Phật thì điên đảo hết tất cả, làm sao mà qua được, không có qua nổi. Phật Thích Ca nói, ngã kiến tôi thấy chúng sanh cái giờ phút lâm chung có cái khổ, thiệt là khổ. Khổ gì? Khổ là cái tâm rối loạn. Đó là Phật Thích Ca nói. Ta thấy cái chúng sanh giờ phút lâm chung là rối loạn. Sở dĩ ta ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên rất là nhiều lần, nên phát nguyện cầu giảng sanh đi. Đó là như vậy. Ta khuyên rất là nhiều, tại vì ta thấy được cái lúc lâm chung đó là tâm các ông sẽ điên đảo. Ông là phàm phu, ông sẽ điên đảo gì vậy? Nhiều lần ta cứ khuyên đi khuyên lại mà nhiều người cũng không có nghe, không có chịu nghe. Ngài nói là đắng miệng mà khuyên. Khuyên hoài là nên cầu giảng sanh đi, vì cái giờ phút lâm chung đó tâm của ông sẽ điên đảo. Cho nên Ngài đặc biệt muốn mình đó, bảo đảm cái việc hết khổ của mình. Phật muốn cho mình an toàn, không có còn khổ nữa. Cốt ý Ngài nói phát nguyện cầu giảng sanh đi, vì sao vậy? Vì cái nguyện nó có cái sức rất là mạnh. Nó đó, chính cái nguyện đó mà đưa tới cái sự niệm Phật không có bị bê trễ, không có lười biếng mà rất là tinh tấn. Vì đó hạ quyết tâm cầu giảng sanh đó thì niệm Phật không có chán đâu. Nếu mà có chán thì cái nguyện còn yếu lắm. Nếu mà mình vào niệm Phật đường, mình niệm thấy mệt mỏi, thấy không có tinh thần gì hết, thì cái nguyện của mình yếu lắm, không có muốn giảng sanh đâu. Chưa có muốn đâu. Nếu mà người muốn thì không có thấy mệt. Trời ơi, không có kịp nữa mà mệt gì. Ví dụ như vậy. Đó là tại vì cái nguyện đó nó có sức mạnh, nó có thể làm cho ông niệm Phật giỏi, để cho ông thoát được cái sự khổ của ông. Bởi vậy Phật nói đặc biệt là khuyên ông phải phát nguyện để gì? Để khi mà cái nguyện của ông thành đó, thì cái sự niệm Phật ông rất là giỏi. Vì vậy ông mới có thể thoát được cái giây phút đau khổ nhất của đời ông là lâm chung.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.